thì không bao giờ mình nghĩ tới cái lợi hay cái ích gì cho mình, mình chỉ nghĩ tới cái ích và lợi cho người, thì mới đúng được tinh thần của Phật giáo. Mà khi mà mình nghĩ được như vậy thì từ kia không bao giờ mình sợ bất lợi, chắc chắn như vậy. Ngày nếu mà mình cứ chỉ nghĩ lợi thôi thì, nhưng mà từ ngày xưa mà nói vậy, khi ông vua hỏi là ngài bày cho ta cái cách nào mà để ta làm lợi cho xứ sở, thì Mạng Tử đáp một lần: nếu mà bệ hạ muốn lợi cho xứ sở thì bệ hạ đừng bao giờ nghĩ tới chữ lợi trong đầu, tức là được chủ điều để giết người, đừng bao giờ nghĩ chữ lợi trong đầu. Thì vua hỏi tại sao vậy? Mạng Tử bảo: thứ thử hỏi bệ hạ con, ông vua nghĩ tới lợi, quan nghĩ tới lợi, kẻ sĩ nghĩ tới lợi, nhà làm nông nghĩ tới lợi, người làm công nghĩ tới lợi, người giàu nghĩ lợi, người nghèo nghĩ lợi, cả nước ai cũng nghĩ lợi, tất nhiên là phải bỏ. Anh người nào cũng nghĩ lợi cho mình hết thì nó phải loạn, nó phải tranh. Cho nên nếu mà vua muốn cho đất nước có lợi thì vua giảm cái ý có lợi đi, thì đất nước thực sự có lợi. Đó là mạnh tình chỉ cho vua, đó là đạo nhỏ, đó là đạo quý vi nhập thế vô cùng. Thế đây trở lại, nghe bảo chỉ cần phục hồi bổn lai danh mục, chỉ cần thấy được tự tính thôi, chỉ cần giác ngộ thôi, thế là cầu thành Phật. Không cầu gì hết, chỉ cầu giác ngộ thôi, thì giác ngộ là thành Phật, tức là cầu nhân chứ không cầu quả. Còn tối thường chỉ cầu thành Phật thôi mà không chịu tu tám điều giác ngộ. Đó. Thì cũng giống như là Đức Phật thường ví dụ bảo là một người đứng bờ bên này vẫy bờ bên kia, vẫy cái bờ giác ngộ và bảo bờ ơi qua cái ta, nó 10 năm cái bờ kia cũng qua, 10 kiếp nó cũng không qua. Thế thì cái người nào cũng không cần phải nói bờ ơi qua cái ta, mà người kia tự đóng thuyền, tự trèo đi thì sẽ đạt đến bờ bên kia. Rất nhiều người quyết chí luôn để thành Phật, thế nhưng mà thì dù vậy, thế nhưng mà tinh tiến không tinh tiến, tinh cần không tinh cần, học tập không học tập, và tu học không tu học, cũng như vậy, không cách gì thành Phật được. Nó chỉ cầu quả thôi mà nhận không ra. Năm ngày 32, 32 tuổi khi ngài chúng tinh kinh Phạm Bóng, kinh Phạm Bóng Bồ Tát giới như chúng ta đã biết. Muốn nghiên cứu tông phái, khi ngài chú tích kinh Phạm Bóng rồi thì ngài bắt đầu ngài muốn nghiên cứu về các tông phái. Xong chưa tự quyết, ngài chọn một trong bốn điều sau đây. Thứ nhất, một là Hoa Nghiêm Tông, hai là Pháp Hoa Tông, ba là từ ngài lập ra một tông, bốn là Pháp Trung Tông. Pháp Trung Tông là tri thức học, là tông về tri thức, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, đó là bốn tông. Tức là một là ngài từng lập tông, tức là ngài từ nghiên cứu ra một cái tông phái mới mà ngài phải học giỏi lắm mới dám nghĩ chuyện đó. Thế thì ngài mới làm bốn cái que tre này, ghi bốn cái tông cho cô, rồi ngài rút thử xem chúng thế nào, xem mình có nhân duyên thế nào, ngài rút cái chúng truyền khai tông, tức là Pháp Hoa Tông. Và từ đó ngài nỗ lực nghiên cứu truyền khai giáo pháp. Nhưng mà không bao giờ ngài tìm nhận ngài là đệ tử của thứ hai, vì mà ngài không muốn rơi vào vòng tranh chấp của các tông phái đương thời. Ngài thường nói dùng tâm nghiên cứu thay bộ, chưa hẳn đã là khai ra thì tôi. Tức là tôi nhận ra nghiên cứu thiên thai giáo pháp, nhưng mà chưa hẳn tôi đã là con cháu của thiên thai. Từ 37 tuổi trở đi, ngài du hóa các phương, đến năm 57 tuổi thì viên tịch tại chùa Linh Phong. Đệ tử ngài là Thành Thời, biên tập lại các tác phẩm của ngài, phân làm hai loại là tông luận và thích luận. Tông luận tức Linh Phong tông luận gồm 10 quyển, thích luận bao hàm tiếp kinh luận và tông kinh luận Phật lại, cùng các chiếc Phật khác gồm hơn 60 loại, tổng chung 164 quyền, như các bộ nổi tiếng Hướng Tâm, Bát Yếm, Thực Tại, tức là về tri thức tâm, giải nghĩa về tri thức học, tinh đồ Phật yếu, tri thức tâm yếu, viên sắc tinh tâm sớ, lăng giải nghĩa sớ, phản vọng hợp chú, đại thừa chỉ quán thích yếu, đáng nhất bàn hợp luật, tứ a hàm thiết yếu, vân vân. Sau này cả tông luận lẫn thức luận hợp nhất thành bộ Cấu Đức Đại Sư Đoàn Tập. Mỗi đại sư đoàn tập dày 20 quyển, mỗi quyển về những cái pháp hoa của mình đang được ở trên, mà gồm 20 quyển tập hợp do nơi càng tập đời của ngài từ 24 tuổi cho đến 57 tuổi, 27 năm trời. 3 năm sau thì khi mà ngài nhập diện đó, thì mọi người chưa có trả tỷ ngay, thì liệm xác ngài để cho nhập vào quan. Từ 3 năm sau thì mới lôi ra cải táng để mà nhập tháp. Nhưng mà khi 3 năm sau lôi ra để mà trả tỷ á, thì lạ thay, ngài vẫn uy nghiêm đứng tọa, tóc dài lấp tai, diện mạo như người sống, tức là xác như rửa. Sau khi trả tỷ nhưng mà hàng môn nhân vẫn lấy ra để trả tỷ, tức là quả táng. Tỷ văn của ngài còn nguyên vẹn. Khi còn sinh tiền, ngài thường căn dặn là sau khi hỏa táng, nhiều linh cốt của ngài pha với bột làm bánh. đang rải khắp núi sông để kết duyên với chúng sinh, nhưng hàng môn nhân không bằng lòng làm theo lời dạy của ngài, xây tháp bên phải đại điện của chùa Linh Phong để hồi phục linh cốt của ngài. Ngài bảo là nguồn hết linh cốt này ra là pha bột làm bánh rồi đem đi giải cho chim, cho chóc, cho cá, cho con chim nó ăn, cho chó nó ăn. Đó, đem hết đi để cho mà ngài có cái duyên kết duyên lành với khắp chúng sinh hết. À, nhưng mà ngài môn nhân không dám làm theo, không đặt lòng, nên chỉ có để thờ thôi. Chỉ hút pháp quý của ngài, hút có nghĩa là mặt trời mới mọc ở phương đông vào cái lúc hừng sáng, gọi là hút, hút nhập là cái ánh sáng mặt trời mới mọc vào lúc ban mai. Chí tức chí huệ, có ý nghĩa chí huệ của ngài như mặt trời ban mai phát tan bóng tối âm u biến chiếu khắp nơi, nên tên chí hút có nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu như hút là hút nha, mà chí hút có nghĩa như vậy, hút là mặt trời mọc mới mọc ở ban mai vậy đó, rồi chiếu tan bóng tối. Thì cũng vậy, cái trí tuệ của ngài là phát tan cái sự vô minh của mọi người do nên cái trí tuệ của ngài. Đỗ út là hiểu chuyên tu thực nghiệp của ngài, là khi ngài chuyên môn tu về tịnh độ thì ngài lấy hiệu là ngẫu ích. Ngẫu ích là gì? Ngẫu là nhân của liên, liên là sen, thì ngẫu là cái củ của sen, ngẫu là củ sen, ngẫu là hạt nhân của liên là hoa sen, do ngẫu mà sinh hà, hà là cái cánh hoa sen, là cái củ hoa sen. Rồi từ hà mới khai hoa kết liên, mới thành liên, mới thành sen. Vậy thì liên nó là quả của ngẫu, có nghĩa do trồng ngẫu thì được ích lợi của liên. Cho nên hôm nay đại sư tu trì tình nghiệp chuyên trí niệm Phật, tất được cái ích vãng sinh cầu phẩm liên hoa hướng đến Bồ Đề. Tức là do nơi hôm nay đó ngày tu tập niệm Phật pháp môn, thì cái tu tập niệm Phật pháp môn nó là ngẫu, còn khi vãng sinh nó là liên đó. Đó. Thì do tu tập pháp môn nó là ngẫu, hiện tại này là ngẫu thì sẽ được ích, ích của vãng sinh cầu phẩm. Cho nên ngài đã hiểu là ngẫu ích. Đó là cái hiệu của chuyên tu tịnh độ. Ngài suốt đời hoàng luật, tác thông kinh giáo, học thêm hai tông, song thông cả hoa nghiêm pháp tướng, trong thì dung hội tính tướng thiền tịnh. Tính tướng thiền tịnh là những cái đối đối nhau. Người tu thiền hay chống người tu tịnh, người tu tịnh hay phản đối người tu thiền, người tu tính thì hay chê tướng, người chấp tướng thì hay chê tính. Đó. Thế thì ngài dung hội cả tính tướng và thiền tịnh, ngoài thì điều hòa nho Phật. Tức là cả thế gian và xuất thế gian. Thế thì bây giờ cho Phật Pháp là xuất thế gian Pháp và nho giáo là thế gian Pháp, thì ngài dung hòa cả nho lẫn Phật, bởi vì ngài chú thích cả luật ngữ, chú thích cả tứ tư của ngũ kinh. Mà những bộ ngài chú thích tứ tư ngũ kinh còn cho đến bây giờ, còn cho đến hiện tại. Đó, ngoài thì điều hòa nho Phật, viêm dung chân tục nhị đế, tức là chân đế và tục đế là hai đế của Phật giáo. Ngài bình nhật tuy tham cứu giáo lý, song thường khai thị người học, không nên lệ thuộc văn tự chắc nên ngôn ngữ. Ngài dạy chỉ ngôn ngữ thịnh hành mà thiền đạo suy hoại, tứ giao nghi lưu truyền mà thai tông yếu mở. Thế ngài bảo là đừng có chấp vào văn tự. Vì sao vậy? Thấy chỉ ngôn ngữ không? Chỉ ngôn ngữ in đầy hết, thế mà thiền đạo suy hoại. Chỉ ngôn ngữ là bộ sách về thiền nổi tiếng, chỉ ngôn ngữ là ghi chép, chỉ ngôn ngữ là chỉ những trang. Đó là cái ý của thiền tông, quyển sách của thiền tông, ý trong đó thì cũng ghi chép về những ngữ lực và những lời đối thoại của các vị tổ thiền tông, nhưng mà mình cứ nói rằng là mình phải trực chỉ những tâm kiến tính thành đạo thành Phật, tức là mình không, đừng có chấp nơi văn tự, rồi văn tự chỉ là ngón tay thôi, chân lý như anh Trang vậy đó, dùng văn tự để diễn tả chân lý chứ không phải văn tự đó là chân lý. Cho nên những cái lời mình nghe chưa phải là chân lý đâu, mà đó chỉ là phương tiện để đạt chân lý, phương tiện chứ phải cố gắng. Tu cánh nó là chân lý, còn đây là phương tiện để đạt chân lý, cũng như thuyền để băng sông, chứ không phải thuyền là sông. Thì mượn ngón tay để thấy mặt trời, mượn văn tự để hiểu ý nghĩa, tức là để đạt được chân lý. Cho nên đừng có lộ, đừng có nghĩ rằng là văn tự đó, lời nói đó, lời dạy đó, đó là chân lý. Không phải, đó chỉ là phương tiện để đạt được chân lý mà thôi. Nên bộ sách đó có ý rằng là phá chấp, tức là đừng có dựa vào những ngôn ngữ văn tự. Đầu đề nó là chỉ nguyện lực, là những cái ghi chép về những cái sự trực chỉ đó, để cho mình thấy được cái tập tính của mình. Thế thì ngài bảo là chỉ nguyện lực thịnh hành lắm, ai cũng có, ai cũng đọc, ai cũng biết, thế mà thấy thiền đạo suy hoại, ai giác ngộ thiền đâu, hiện tại. Thì ngay đến cái thời này là thiền đạo suy hoại, là tại đường nhà Minh, thiền nào chỉ có phát triển, thiền tông chỉ phát triển cực kỳ là vào đường nhà Đường thôi, còn đến nhà Minh thì đi là suy lắm rồi, suy, nhà Tống là đã suy yếu lắm rồi. Hay thì tứ giao ni là bốn cái pháp môn để khai thị cho mọi người, gọi là tứ giao ni. của ngài Thiên Thai Chí Đà, đệ tam tổ của Pháp Hoa Tông, mà người mà làm cho Pháp Hoa Tông trải rỡ vô cùng, người ta phải gọi Pháp Hoa Tông trở thành Thiên Thai Tông. Thiên Thai là địa điểm của Chí Đà ở. Chí Đà cũng có cái gì tôi đã từng kể chuyện Chí Đà rồi đó. Chí Đà mà khi lên trên núi Thiên Thai lần đầu tiên mà từ khám phá ra là mình đã ở Thiên Thai lâu rồi, được biết trên trên quạt đâu có cái gì, trên này có cái cây gì biết, mà lần đầu tiên đấy mà mới 24 tuổi đã chấn động rồi, đã trở thành một pháp sư lừng lẫy. Thuyết pháp ba hội thôi, cái hội thứ ba là chơi thuyết pháp mà đâm ra đâu, mà hội thứ ba là đến cho triệt tâm, thì ngài chơi ngài không chịu tản nữa. Hội thứ nhất ít xỉn là tại vì chưa ai biết ngài là ai. Hội thứ hai bắt đầu đông, hội thứ ba đông dữ, nhưng mà đến hội thứ ba thì ngài lấy môn tu tập và chịu thuyết pháp. Thế khi đồ chúng hỏi là pháp sư thuyết pháp càng ngày càng đông đủ chỗ và ít lợi cho mọi người nhiều như vậy, cớ sao pháp sư lại mừng? Các ngài bảo người vì khi tôi quan sát cái căn cơ của chúng, cái căn cơ của người nghe, thì tôi thấy rằng là cái hội thứ nhất là có vài chục người nghe thôi, nhưng mà con số mà lãnh thọ thông tập được đó, và hiểu được đó, và lãnh thọ hiểu được theo ý ngài, tức là hành theo đó, thì con số có 9 người. Cho đến cái pháp hội thứ nhì đó, khi người ta đồn đại cái tiếng đồn của ngài nó vang xa, mọi người yếu kỳ cái người nghe lên thêm mấy trăm người, thì ngài bảo là tôi xét cái căn cơ người nghe, tôi thấy những người lãnh thọ chỉ được cái chừng 4-5%. Rồi đến cái pháp hội thứ ba thì đông trở đông cả ngàn đó, mấy ngàn, nhưng mà ngài bảo tôi xét căn cơ lãnh thọ được có 1-2%, cho nên thôi đừng tản nữa. Thế thì pháp sư ngày xưa trình độ thuyết pháp là xét căn cơ, xét căn cơ tức là phải thuyết pháp làm thế nào cho người ta lãnh thọ được, người ta lãnh thọ thế người ta thực hành được nó mới đem đến sự an lạc và lợi ích cho người ta chân chính. Thế thì như vậy thì nỗ lực thuyết, còn nếu không á thì không có thuyết nữa, tại vì chỉ sợ là về sau mới đầu người ta đi nghe vì nghe, còn về sau người ta nghe vì danh. Chẳng hạn như đồn đại mà có vị đó là nổi tiếng lắm, ai cũng phải nghe hết, thì mình cũng không thể thoát khỏi cái ai, thì mình cũng phải tới nghe chứ. Chứ sợ quê đại bàng bảo bây giờ trời ơi, bây giờ ngài nó nổi tiếng lắm mà bạn biết sao vậy, bạn cứ đặt nó học đạo, chứ mình tới quê sau thì mình cũng phải đi nghe, nghe xong bảo hay hơn thì cũng gật gù hay chứ, sợ nó không hay thì ra ngoài liền mình trí tuệ của mình kém cỏi quá, tại vì xung quanh trăm người 99 được kia nó gật gù mà mình thì thấy là nó cỏi hết trơn, đây là chứng tỏ mình vô minh, cho nên mình phải nói ai tôi nghe tôi hiểu hết. Thật ra hiểu không hiểu gì mình cũng nói hiểu táo. Nhưng lẽ bây giờ có một mình vô minh sao? Nhưng chẳng khác thì câu chuyện ông vua với cái áo đan mà mỏng tơ, mà chỉ có những kẻ mà không có đức độ thì những người có trí tuệ thì nhìn thấy, còn những kẻ mà không có đức thì nó không nhìn thấy được. Cho nên ông vua mặc áo vô chẳng khác thì là lóa thân, thế nhưng mà mấy ông quan nào cũng bảo úi sao cái vải đẹp quá, mà không nào thấy đâu, bởi vì sao nó mình không thấy, hóa ra mình là không có đạo đức sao? Cho nên phải dối, và ông vua như vậy để làm to, bởi vì chính mắt ông vua thấy là mình mặc vô giống như không có mặc đồ. Nhưng mà ông vua nghĩ đúng lẽ là tất cả mấy ông quan này đều đạo đức có mình không đạo đức xong, cho nên vua phải gật gù ra là đẹp. Rồi đến trường vua đi ra phố, ai cũng sợ mình có đạo đức, nhưng ai bảo vua mặc bộ đồ đẹp quá. Thế con cái đứa bé không biết gì hết, nó xài cho nó chỉ, ô vua ở chuồng. Cái chừng đó vua quê, thì nó mọi người cũng không ai chịu, nó cũng chết gần, thì nó ví dụ như thế. Đó. Thế thì tần già, cái dưới mắt của ngài Chí Đà đại sư cũng vậy, ngài thấy được là chết rồi, bắt mốt người ta đi nghe ngài cũng giống như là chỉ vì cái danh thôi, hả? Và như vậy có lợi lạc thì hết trơn rồi, nhưng chỉ có đến nghe là vì đối với cái danh thôi, cho nên Chí Đà thì nó bãi, cho nên là bảo thôi thà từ giờ có cơ hội tôi tu tập, tôi có cái ít lợi hơn nữa, rồi sau này gặp kẻ có nhân duyên thì chuyển. Thế thì đó là về ngài Chí Đà, về tam tổ của Pháp Hoa Tông. Thế thì chuyển cái tư giao nghi ấy, 4 tư giao pháp thì trong quyển này tôi có chú thích hết. Và thì khi mình học mình sẽ mình đọc trong này thì mình sẽ biết hết những cái chú thích đó. Thì như vậy ngài bảo là chẳng khác là cái kẻ chỉ chấp chết vào cái toa thôi, rồi mong chỉ cái bệnh của mình. Có cả ai như vậy mà lành được bệnh hay sao? Không thể nào được. Tức là người chỉ có ôm giữ cái toa, xong rồi cứ nghĩ là cái toa này là cái toa chỉ bá bệnh, mà bây giờ mình có bệnh nào mình ôm cái toa cho người mình hết bệnh, không có được. Mình ôm cái toa vô ích thôi. Thế thì cái người nào mà chấp trước và như vậy thì chẳng khác là kẻ ôm toa mà mong hết được bệnh. Văn hứa của ngài rất nhiều, xong đơn cử của đoạn trong khai thị niệm Phật Pháp Môn. Đó là một cái đoạn văn của ngài viết khai thị niệm Phật Pháp Môn, tức là mở đầy cho người ta hiểu rõ các môn niệm Phật. Cái đoạn văn này tiêu biểu nhất cho trọng tâm tư tưởng của ngài, tức là cho cái tư tưởng của ngài. Đoạn văn đó ngài viết như sau: niệm Phật Pháp Môn chẳng có gì kỳ đặc, chỉ phải thâm thị lực hành, thâm tín ở tin cho sâu, lực hành là hết sức mà hành. Phật dạy nếu chỉ niệm A Di Đà Phật gọi là niệm thông diệu vô thượng. Đức Phật dạy rằng là nếu chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó là niệm cái thiện thông diệu vô thượng. Thiên Thai nói tức là ngài chỉ rằng bốn loại tam muội đồng gọi niệm Phật, nhưng niệm Phật tam muội là vua của các tam muội, tam muội là chính định và siêu định. Vâng theo như trình đại sư bảo một câu A Di Đà chủ cả bát giáo. Bát giáo là gì? Là tạng thân biệt viên mật đốn tiểu và bất niệm pháp. Đó là gọi là tám giáo, tám pháp. Thì mình cứ học trong kinh này thì từ từ mình biết mấy cái năm từ đó. Nhất đủ ngũ tâm à, và nhất tất cả ngũ tâm đó là ngũ tâm gì? Là đại thừa ngũ tâm, là ngũ tâm của đại thừa, là gồm có thiên thai, phân nhân, pháp tướng, tam lực tâm và độc tâm, gọi là ngũ tâm. Thế thì chỉ cần niệm Phật thôi là chọn đủ hết năm tâm đó. Tức là tôi lập lại là thiên thai tâm tức là pháp hóa tâm, phan luân tâm, pháp tướng tâm, tam luật tâm. Tam luật tâm là tâm lấy ba bộ luật làm chính, tức là lấy trung luật, thập nhị môn luật, bát luật làm tâm chỉ, cho nên gọi là tam luật, là ba luật và lục tâm. Đáng tiếc ngày nay họ xem niệm Phật như pháp hiểm cận, cho là công phu của ngu phu ngu phụ. Tức là chỉ có tiếc là hiện thời hiện nay người ta vì vô minh biết cho nên người ta cho niệm Phật là pháp môn thiện cận dành cho ngu phu và ngu phụ, tức là cho nguyên bản ngu dốt. Cho nên tín đã không sâu, hành lại không đủ, càng ngày dừng dưng tình tu lại thiếu, lập khối xảo, lập phương tiện muốn hiểu thấu tam muội trong đây, dùng tham thiền một chữ ai là ngưỡng thượng. Đó là những người đang chê bai tịnh độ và người ta lập phương tiện, tức là cách để người ta tu thiền định, tu tam muội, và người ta dùng cái sự gì, sự tham quán một chữ a. Chữ a như xưa có là tướng có là rồi, chữ a là như sau ngài Lưu Vân bảy, ngài Vân và chữ độc cho nên phải sử dụng một chữ a, tức là khi tham thiền cứ khởi lên một cái khởi đầu a. Tức là khi mình đang còn ngồi nghe về thì mình khởi lên là a nghe, khi mình nói khởi lên a nói, khi mình đi khởi ai đi, khi mình ngủ sắp ngủ thì mình gọi ai đang còn hôn mê, ai đang còn mê, thì cho đến khi mà mình mê hoàn toàn mình quán không được nữa, cho đến khi nào mình cứ quán theo. Mới đầu mình quán thì cứ phải vận dụng, tức là phải dùng công, lâu dần cái dùng công của mình nó thành thuần thục thì mình không dùng nó cũng tự quán, có nghĩa là cái chữ ai nó cứ hiện lên trong đầu mình hoàn. Và nhờ như vậy cho nên bắt đầu mình kiềm chế được mình, tức là khi mình đang còn sân si nó nói ai sân si, sau khi mình bắt đầu sắp sửa tham lam lấy gì của ai thì nó nói ai tham đó, thế thì đương nhiên mình không. Xong mình đang còn tức tối nó mới khởi chữ ai tức, cái mình phì cười thì mình sẽ bắt đầu dằn lằn những cái đó. Thế thì bởi vậy cho nên khi tham thiền họ hay sử dụng chữ ai, một chữ ai, và cái ai có khi luôn luôn lâu ngày như vậy thành mình kiểm soát được ba nghiệp thân khẩu và ý của mình. Và khi mình bắt đầu kiểm soát được rồi đó thì là bắt đầu mình mới sinh bệnh được và mới giới được vật được. Thế thì bây giờ ngài mới chê hay bảo nao ra, tại vì phải sử dụng một chữ ai, hiểu là nao ra một niệm hiện tiền của tâm năng niệm, tức cái tâm mà mình có thể niệm ra đây nè, cái tâm năng gọi là năng niệm, cái tâm mà niệm ra, cái tâm mà niệm một niệm hay chữ ai hay là niệm A Di Đà Phật, niệm chữ a, cái tâm mà hiện tiền nó đang niệm ở đó, với từ đó lìa lỗi lìa ti bất tiêu tác ý, lìa sạch nó, lìa sạch tất cả những cái tác ý gì, tức hiện tiền một câu niệm Phật, đó là một câu A Di Đà Phật đó, cái tâm năng niệm đó, một cái niệm hiện tiền đó nó có thể lìa lỗi lìa ti được, lìa ti tức là lìa những cái sai quấy, lìa lỗi là lìa hết những cái lỗi, và đó là năng niệm, cái tâm năng niệm niệm Phật và cái câu sở niệm và cái câu niệm Phật A Di Đà đó. Cũng từ siêu tình lìa kế, kế là cái tâm so đo, tình là tình thức chỉ cho sự phân biệt, tức là cái đối tượng, cái sở niệm đó nó cũng diệt được lìa kế là tuyệt phi. Siêu tình lìa kế tức là nó hết cái tâm so đo và hết cái tâm phân biệt, cần gì phải thiết diệu và đàm huyền, chỉ quý nơi tín cho đủ. Thì nghe tiếp sau mình sẽ hiểu, chỉ quý nơi tín cho đủ, giữ cho chắc, tính cho đủ, tính là tính những cái gì sau này sẽ nói, tính cho đủ, giữ cho chắc, cứ tiếp nối được, cứ tiếp nối là niệm hoài, hoặc chúng ta 10 vạn, hoặc là một ngày một đêm niệm 10 vạn biến, hoặc 5 vạn, 3 vạn, lấy quyết định không thiếu sót làm chuẩn, tức lấy cái quyết định rằng là không để cho thiếu cái số con số niệm làm chuẩn, đến hết một đời thề không biến bạc, thề không có sửa sai sửa đổi gì hết, nếu không bản sinh khắp 3 đời chư Phật đều là nói dối. Nếu như vậy mình không bản sinh thì 3 đời chư Phật đều là nói dối hết. Một phen bản sinh vững tôn tứ chuyển, một phen bản sinh rồi thì không còn tứ chuyển nữa, vô lượng pháp môn đều như hiện tiền. Kinh nhất là mai này muốn nọ, đó, mai này muốn nọ gặp người chỉ giáo, tức gặp người chỉ cho mình giáo tướng, thì lại lo tìm chương chính cũ, lại lo đi tìm văn tìm từ tìm câu tìm cũ, gặp kẻ tông môn thì là ắt lo tham cứu vấn đáp, gặp hàng trì luật tức là giữ luật là mong bác y và dùng bác, nên là bắt đầu chấp theo hình tướng của luật tâm, như thế ắt đầu người không rõ tính toán chẳng lầm. Phải biết luật thần thông A Di Đà Phật, ba tạng 12 bộ, giáo lý trí diệu đều tạo ngay trong đây, ngay trong một câu A Di Đà. Tôi nhận một câu A Di Đà là ba tạng 12 bộ kinh điển thì đó là nằm trong một câu A Di Đà. Mà lát nữa mình sẽ nghe rõ hơn. 1700 công án, tại trong thiền tông có tổng cộng là 1700 công án. 1700 công án đối với hàng thượng cơ, tức là 1700 công án để nói cho hàng thượng cơ cũng đủ ở trong một câu A Di Đà Phật. 3000 tăng ni, 8 vạn tế hạnh, tam tuần tình giới cũng chọn nơi đây, đó là về luật tâm, tức là 3 vạn hoa nghi, 8 ngàn vạn tế hành gì đó đều là vào trong một câu thân để mình nghe. Cho nên niệm Phật nó gồm đủ lực độ ba la mật, tức là 6 độ ba la mật, và đó là trở thành đại Bồ Tát. Thực có thể niệm Phật, tức nếu ai mà có thể niệm Phật như thế này, niệm Phật ít độ, thực có thể niệm Phật buông bỏ thân tâm thế giới, thức đại bố thí, tức là bố thí ba la mật. Tức là niệm Phật đến buông bỏ thân tâm của thế giới, đó là bố thí, đại bố thí. Không có thể niệm Phật không còn khởi tham sân si, tức đại trì giới, đúng như vậy. Còn trì giới nào cho bằng. Cho nên khi mà mình chú tâm vào cái sự niệm Phật đó, mình chú tâm đến cái sự niệm Phật cho đến độ là mình không còn thì giờ và không còn cái niệm để mà khởi tham sân si được nữa, thì đó là trì giới thực chất. Tại vì giới chỉ để ngăn ngừa tham sân si thôi. Cho nên mình khi mình có thể xả được cả thân tâm này của mình, xả được cả thế giới, thì huống chi là những cái từ hai vật mình cũng xả được sao, hay là những cái tranh chấp nhỏ mình cũng xả được sao, thì mình xả hết những cái thân tâm của mình cũng xả được nữa. Như vậy là bảo bố thí, đó là bố thí ba la mật, còn này là chỉ giới ba la mật. Như vậy là như một câu niệm Phật là đã hai trong sáu ba la mật rồi. Thôi có thể niệm Phật chẳng so thì phi nhân ngã, tức đại nhất được. Nếu người nào có thể niệm Phật cho đến độ không còn so thì phi là nhân ngã nữa, tức là không còn thứ mình người, không còn so đo mình nữa, không còn tính nghe chuyện thị phi nữa, chuyện hơn vua, chuyện phải trái của người khác nữa, tức là xả hết những cái đó, tức là mình có thể dung chứa được nghe chuyện thị phi mà không có thị phi tham, không khởi tâm thị phi, không còn so đo, không có so đo chấp người kia với mình, tại sao người kia, tại sao tôi phải như thế này mà người kia lại được như vậy, người kia lại lời như vậy, giận rồi nó như thế. Khi mình không còn khởi cái tâm nhân ngã như vậy, mình chịu được hết, mình có thể chuyện thị phi mình cũng nghe một cách bình thản, bình thường, không còn để bị thị phi chi phối, thì đó là nhẫn nhục, đó là sức nhân tối thượng, tức là có cái là vô sinh tâm nhẫn, tức là không còn bị cắt bắt nó làm cho mình tập hoạt động, thì đó là tức đại nhẫn nhục. Theo cái thiền niệm Phật không chút gián đoạn giác tạp, tức đại tinh tiến, tức là nếu mà niệm Phật mà không còn bị một cái niệm gì nó gián đoạn mà giác tạp, tức là sen vào, cái gián đoạn là ngắn tức, đó là sự tinh tiến thành nhất. Tại vì tinh tiến nào cho bằng là tinh tiến phát huy mọi điều lành, sinh khởi mọi điều lành và trường dưỡng thêm mọi điều lành, thì đó là tinh tiến như mình đã học. Thế thì niệm Phật vừa rồi như ở trên đã nói, niệm Phật để bố thí, để trì giới và để nhẫn nhục, như vậy không phải là phát huy và trường dưỡng điều lành sao? Như thế gọi là đại tinh tiến. Tôi có thể niệm Phật không còn vọng tưởng đeo đuổi, tức đại thiền định. Tức là khi mà niệm Phật như vậy không còn có cái vọng tưởng nào có thể đeo đuổi trong cái tâm niệm của mình nữa, trong mọi ý niệm của mình nữa, đó là đại thiền định. Tức là thiền định chân chính, tam bồ chân chính, chính định, tức là không còn có vọng tưởng xen tạp vào nữa thì mới gọi là chính, tại không còn vọng cho nên gọi là chính, và không còn có vọng tưởng như vậy nữa thì mới gọi là định được, cái tam bồ được, cho nên đó gọi là chính định, tức đại thiền định. Thật có thể niệm Phật không còn gì mê hoặc được nữa, tức đại trí huệ, đó là trí huệ. Không còn gì có thể mê hoặc mình nữa. Sở dĩ mình chưa mê hoặc đều hết là bởi vì là mình thiếu trí tuệ. Mình thiếu trí tuệ cho nên mình mới so đo thì phi nhân ngã. Mình thiếu trí tuệ cho nên mình mới sinh đủ mọi cái ý nghĩ giận hờn oán độc, rồi mới mang những cái nghiệp như vậy. Đó. Cho nên mình khổ não không dừng, như là hồi nãy giờ mình nghe là do nên cái nghiệp như vậy mà lúc nào cái tâm hồn của mình nó cũng bất an hết, không cách gì an được. Đó là bởi vì rằng là mình vẫn còn bị những cái vọng nghiệp nó xen tạp vào. Đó, thế thì niệm Phật cho đến không còn gì mê hoặc mình được nữa, không còn cái gì mê hoặc mình để mà mình say sưa với họ. Còn thói thường mình say sưa với lại sân si, mình say sưa với hờn giận, mình say sưa với sự đấu tranh, mình say sưa với thắng bại với người, mình say sưa với cái điểm đó. Thế bây giờ những cái đó nó không làm mê hoặc mình nữa, mình chỉ say sưa với niệm Phật, tức đại trí huệ. từ từ tìm hiểu lại xem, nếu chưa buông bỏ được thân tâm thế giới, nguyện tham sân si vẫn còn hiện khởi, thì phi nhân ngã vẫn còn ồ trong lòng, dáng đoạn tác tạp cũng chưa dứt trừ, vọng tưởng theo đuổi còn chưa đứng diệt, ô lửa các thứ còn mê hoặc ý chí, tất chẳng phải chân niệm Phật.
Thế thì mình thử nghĩ coi, nó như ngài nói vừa rồi.
À, nếu mà bây giờ mình là đủ thứ hết, tao đuổi mình hết, mình chưa bỏ được tâm tâm thế giới này, tham sân si vẫn còn hiện khởi trong mình, thì phi nhân ngã mình vẫn còn thấp ổ, dáng đoạn sắc tạp mình vẫn chưa trừ được, vọng tưởng theo đuổi mình cũng chưa tiêu diệt. Vô được các thứ vẫn còn mê hoặc ý chí của mình.
Cho nên mình thử coi, một cái niệm đấu tranh, một cái niệm giận hờn, nó cướp, nó giết mất cái niệm niệm Phật trong lòng mình. Cho nên khi một niệm niệm, một niệm mà ác nó khởi lên thì cái niệm thiện nó tự diệt. Nhưng mà ngược lại, nếu niệm thiện nó khởi lên thì niệm ác nó phải diệt. Do vậy thì mình chỉ có một trong hai con đường để đấu tranh. Mà cái niệm ác đó chính là tìm cách để xây hòa hợp nếu mình và mình bị tiêu độ thêm. Và nếu cái niệm thiện khởi lên thì đó là một cái lô cốt chắc chắn giúp cho mình được an lạc, mà những cái lửa nóng ở bên ngoài không sao được khỏi. Đó là thiên đường của mình. Thế thì mình cứ nghĩ tham thấy ngài bảo như vậy. Muốn đối được cảnh giới nhất tâm bất loạn cũng chẳng có Phật gì khác hơn. Hạ thủ chức nhất cần lần chuối, nhớ số đó là ấn định quá trình quyết định không sai sót, lâu dần thuần thục, không lượng cũng từng lượng. Sau đó nhớ số hay không cũng đều là lúc ban đầu để cứ tập đến và quyết định cho mình một ngày hiện bao nhiêu. Và tập đừng có để cho nó thiếu sót, rồi lâu dần cho đến khi thuần thục rồi đó thì mình không nghiệp nó cũng từ nghiệp. Nhưng để tôi nói cái nghiệp ác thì là Phật cũng thể hiện trong đầu mình mà, cũng như khi cái nghiệp ác nó quân tập mình thì mình đêm mình làm mơ mình cũng thấy chuyện ác, đến nào mình đi mình cũng nhìn ai cũng thành chuyện ác và mình cũng khởi cái ác ý, nó cứ khởi ra ngoài mình niệm Phật cũng được. Khi mình niệm Phật thì ngoài cái Phật nó bị cái ác độc đẩy cái Phật đi đó, nó đẩy cái Phật đi mất, nên nó ác của mình nó mạnh hơn Phật. Thế thì chính vì lẽ như vậy thì khi đó ác niệm không cần khởi, không cần dục mà tự nó khởi. Thì ngược lại, nếu mà thiện niệm mà mình thường hành thiện, mình thường niệm Phật thì đến cái ngày công phu mình nó thuần thì mình không cần phải dùng tâm niệm Phật nữa, thì niệm Phật lúc nào nó cũng khởi trong đầu mình. Như ngài Hám Sơn đại sư này tôi kể, một tay viết kinh, tay thì viết kinh đó, miệng thì nói chuyện với khác, óc thì niệm Phật mà không bao giờ lộn, không bao giờ lộn, viết kinh không bao giờ sai lộn một chữ, mà không bao giờ nói chuyện với khách mà khách phóng gà đáp vịt, mà cái ý không bao giờ rời cái sự nghiệp Phật. Hám Sơn đại sư đó. Thế thì đó là bởi vì dung công nó thuần phục bắt đầu, cho nên không niệm nó cũng tự nhận hình ảnh Đức Phật, nó cũng hiện lên. Thế thì đó thì thuyết này bảo là nếu mới sơ tâm mà đã đổi chuyên tháng phải đầu, tức là mới sơ tâm mới bắt đầu tu mà đã đổi tháng phải đầu, cùng không chức tướng, tức là chê cho là niệm Phật, tức là chức tướng, cái này chức tướng tôi là thuộc loại không có chức tướng, nhưng mà chuyên môn tháng phải đầu để tác ngộ hiền thánh dù là ngày chê như vậy. Thêm học viên dung tự tại mà tôi là đúng là phải học, nghĩa là được tự tại viên dung ở trên với cái pháp môn tịnh độ. Thế thì hạng người đó chỉ là tín không sâu, hành không đủ. Phải biết người đó cho dù có giảng được thập nhị phần giáo là 12 tạng kinh điển nữa, nói được thiên pháp sách chuyển ngữ, tức là nói được 1700 câu ngắn, cũng chỉ là chuyện bên bờ sinh tử, đến lúc mạng chung biết chẳng dùng được. Thì những người như vậy cũng chỉ là nói chuyện bên bờ sinh tử mà thôi, thì cũng nên cho đến lúc chết họ cũng chẳng dùng gì được những cái đó để mà giải thoát sinh tử, cho nên trầm trọng chấm dứt. Cái sở học về thiền giáo luật của ngài sau này được chỉ quy về tịnh độ, một số tông đồ tịnh độ cho Ngẫu Đức đại sư là kế thừa của Chu Hoằng. Chu Hoằng là vị tổ thứ 8 phân thế. Nhưng bình thường Ngẫu Đức tôn sùng Chu Hoằng thiên về mặt giới luật, chẳng hỏi về mặt tịnh độ. Những người hồi đầu tôi giới thiệu tôi nói, thế là ngài phương hướng tịnh độ của ngài với lại ngài Chu Hoằng hơi khác nhau. Còn cho tịnh độ nhất thiết phải Phật giáo dùng kinh A Di Đà làm trọng tâm giáo điểm, coi trọng phát trì danh hiệu cùng chủ trương thiền tịnh hợp nhất. Nhưng những điều này chỉ là nhất trí với Chu Hoằng mà thôi. Những điều được ngài cho là yếu điểm của tịnh độ đều thu chọn trong tịnh độ thập yếu, trong bộ sách tịnh độ thập yếu của ngài tác giả. Nhưng trong bộ này hoàn toàn không có chức pháp nào của Chu Hoằng được đề ra, mà đặc biệt ngài coi trọng bộ vãng sinh luật của Triều Tăng, tây thiên hợp luật của Viên Hoàng Đạo, đã là vị tác giả. Tư tưởng tịnh độ của ngài trải qua nhiều thời kỳ, 22 tuổi tăng trang nghe kinh điển tạng bổn nguyện, phát tâm niệm Phật. Đó là kết hợp với tư tưởng báo ơn cha mẹ của Nho Sa mà niệm Phật, chỉ đơn thuần chỉ danh, tức là chỉ đơn thuần chỉ danh hiệu thôi, danh hiệu Phật. 28 tuổi tăng mẹ bế quan dùng công phu tham thiền cầu sinh tịnh độ, tức nói thiền giả muốn sinh tây phương tất tất đổi thành niệm Phật. Đó là người tu thiền mà muốn sinh tây phương cực lạc không cần phải đổi thiền hình tịnh, mà chỉ cần chỉ tín nguyện cho đủ tham thiền tức hành tịnh độ, đó là thiên địa ý chỉ 30-40 tuổi ngài sớm thích lập bộ kết bàn sáng lượng lấy sinh hoàng vật và tử khi ăn dưỡng làm đời thể, tức là ngài kết bàn và tử thể với mình là sống chỉ để hoàng vật và chết thì về nhất thiết về ăn dưỡng, tức là về thực lành. Trong 10 năm sau đó ngài thường sớm thích kinh luận dung thông tính tướng đạo lý cấp tông, năm 49 tuổi chết tác A Di Đà kinh lúc giải mới hình thành thể hệ tư tưởng tịnh độ sau cùng của ngài. Thì bộ kinh A Di Đà lúc giải nó có vị cư sĩ tên là Tuệ Luật có dịch ra. A Di Đà kinh là chủ yếu của tịnh độ tăng kinh, nên chiếc tác chủ yếu của ngài về giáo lý tịnh độ cũng chính là kinh Di Đà lúc giải. Bộ này dựa theo phương thức ngũ trùng định nghĩa của thiên khai tông thuyết minh kinh này. Thì ngũ trùng định nghĩa là gì? Tức là năm cái lớp huyền nghĩa. Thì năm lớp đó là gì? Ngài thiên khai tông giải thích cái kinh nào cũng lấy cái tinh thần vũ trùng định nghĩa do ngài lập ra để ngài giải thích cái kinh. Thế mình nghe kỹ, ngũ trùng đó, ngũ trùng định nghĩa đó là danh, thể, tông, luật và giáo tướng. Thế thì danh là gì? Lấy người năng thuyết sở thuyết làm danh. Đó, năng thuyết tức là người nói là Đức Phật. Đó, cho nên nói là Phật thuyết A Di Đà kinh và sở tức là người được nói đến là A Di Đà. Phật đó là Thích Ca Mâu Ni là năng thuyết. A Di Đà Phật nó sở thuyết, cho nên nó Phật thuyết A Di Đà kinh, làm danh làm tên, thật tướng làm thể, lấy thật tướng làm thể, tín nguyện trì danh làm tổng làm tông, vãng sinh bất thối làm dụng, đại thừa Bồ Tát tạng vô vấn tự thuyết làm giáo tướng, lại dùng A Di Đà kinh tổng nhất Phật giáo, dùng tín thành nguyện nhất trọn tông chỉ toàn kinh A Di Đà yếu giải, tức là kinh yếu giải, kinh A Di Đà yếu giải chia nội dung tín, nội dung chữ tín thành sáu thành phần. Tí tự, tất cả từ tín của mình. Tí tự, một niệm hồi tâm quyết định tái sinh, từ tâm vốn đủ cực lạc. Tức là một niệm mà mình quay trở về cái từ tâm của mình. Và mình tin rằng là từ tâm của mình vốn sẵn đủ cực lạc. Gọi là tí tự. Tí tha là A-di-đà Phật quyết không bao giờ nguyện xuông. Đức Phật Thích Ca cùng lục tôn chư Phật quyết không bao giờ nói dối. Đó là tí tha. Tí nhân tự tin, tự tin tha, tự tin mình và tin người khác, tín nhân. Tán loạn xưng danh còn là Phật trục, nhất tâm bất loạn sau không vãng sinh. Tức là tán loạn xưng danh, tức là mình đã bắt tán loạn, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó còn là nhân duyên để cho mình được vãng sinh sau này. Nếu mà nó còn lâu đi chăng nữa, đó là cái nhân duyên của mình đã yếu kém thôi. Nhưng mà nó còn là nhân duyên, cũng hồi là nhất tâm bất loạn, thì làm thế nào mà không vãng sinh, đó là tín nhân. Kết quả, các bậc chưa được thiện nhân về danh hiệu Phật mà được vãng sinh từng độ. Như ảnh theo hình quyết không sai khác, chắc chắn như vậy. Đó là tín quả, là thấy những cái gì mà được vãng sinh đó. Đó là tín quả. Tín sự là thực sự có cực lạc quốc độ, chứ không phải giống như trang sinh nằm mơ. Trang sinh là trang chung của trang tử. Trang tử nằm mơ là công dụng ngủ ngôn, nó trang tử nằm mơ thấy mình quá mưu, tỉnh dậy không biết là bướm mơ mình hay mình mơ bướm. Đó là cái câu chuyện. Thế vậy thì đó là ngủ ngôn mà trang sinh nằm, trang sinh dụng mộng, trang sinh nằm mơ. Rồi không biết rằng là cuộc sống là thật hay là ảo. Bởi vì đêm mình thấy mình nằm mơ hóa thành bướm, từ ngày mình thấy mình là mình hay là bướm mơ thấy hóa thành người. Tại vì đêm qua rõ ràng cũng nằm mơ thấy tôi là bướm, thì bây giờ tôi thấy chắc chắn tôi là bướm. Bây giờ tôi sáng ra tôi thấy tôi là người thì tôi cũng nghĩ chắc chắn tôi là người. Mà cái hồi đêm qua khi tôi thấy chắc chắn tôi là bướm trong giấc mơ thì tôi nghĩ chắc chắn tôi là bướm rồi, tôi đâu có nghĩ cái gì khác nữa. Thế thì bây giờ tôi đang nghĩ tôi chắc chắn tôi là người, nhưng mà lỡ tôi đang là bướm bướm đang mơ là người sao? Giống như hôm qua tôi là bướm bướm mà thật sự ra là người đang mơ là bướm. Đó. Thế thì như vậy đó thì bây giờ đấy nói là thế giới cực lạc thực sự có thật chứ không giống như là câu chuyện nằm mơ ở trang chung. Trang chung là mơ rồi tôi không biết đâu là thật tôi là nào, còn đây là thật. Đó. Đó là về tín sự. Còn tín lý là cái tín cuối cùng. Tức là nói rằng là ý chính nơi Tây Phương, tức là y báo của chính báo nơi Tây Phương, y báo tức là cái quốc độ của mình, chính báo là cái thân của mình, y báo một người nào cũng có hai cái quả báo, tức là y và chính. Chính báo là cái quả báo của quốc độ mà mình đang sống, và chính báo là cái thân của mình. Đã. Thế thì y chính nơi Tây Phương là hai cái quả báo nơi Tây Phương, không ngoài một niệm tâm hiện tiền, là hai cái quả báo nó không nằm ở trong, không có ngoài cái một cái niệm hiện tiền hiện nay của mình đâu, cái niệm hiện nay của mình. Tức là những niệm hiện nay của mình sẽ tạo nên hai cái báo đó, y báo và chính báo đó. Cái nội dung còn đó là chia tín làm sáu thành phần. Còn nội dung của niệm là gì? Là yếm đi ta bà thân cầu cực lạc, yếm đi là chán bỏ ta bà thân cầu cực lạc, là vui cầu cái thế giới cực lạc. Nội dung của hành là gì? Tín, hành, niệm. Đó là ba cái thành chốt tâm môn tịnh độ. chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Tức là chấp trì cái danh hiệu này, đừng nhất tâm bất loạn là một tâm không có loạn, không có gì loạn khởi. Trì danh sáu chữ là trì cái sáu chữ A Di Đà Phật, niệm nguyện đều đủ xả và cầu. Tức là mỗi một cái niệm A Di Đà là đủ cả xả và cầu, tức là cầu thế giới cực lạc và xả thế giới ta bà, gọi là yếm thi ta bà trong cầu cực lạc. Đó, thế thì dùng lại tâm trì danh thành sự trì và lý trì. Cái trì danh hiệu Đức Phật thành hai cái là gọi là sự trì và lý trì. Ngài nói, sự trì là tin có Tây Phương A Di Đà Phật, chưa đạt được tâm này làm Phật, tâm này Đức Phật, nhưng quyết chí cầu vãng sinh, vì con nhớ mẹ không lúc nào quên. Tức là sự trì. Thì trì là mình phải tin chắc chắn là có Tây Phương A Di Đà Phật. Tuy là chưa có đạt được cái tâm này, đó là chính là Phật đây, tâm này tức là Phật, tâm này là thành Phật, nhưng quyết chí cầu vãng sinh. Lý trì là tin Tây Phương A Di Đà Phật nơi tâm ta sẵn đủ, do tâm ta tạo thành, tức dùng phòng danh sở tạo sở cụ của tự tâm làm cảnh của tâm, khiến không tạm quên. Tức là dùng cái hồng danh của chư Phật để cột với tâm mình để cho đừng có quên. Đó. Thì tịnh độ chính do tâm của mình tạo ra, thì quả nhiên cái điều đó chúng rồi. Cái thế giới nào mà do mình tạo ra, thế giới hiện tại cũng do mình tạo ra, thì như ngài Ấn Phật đại sư có nói, đại sư ở cái trường mà nói là sáng tạo thế giới, thì đó thì kể ra là không phải là sai. Thế nhưng mà không phải rằng là một người sáng tạo thế giới cho mọi người, mà là mỗi người cũng sáng tạo một thế giới. Cho nên khi mỗi người cùng sống như vậy, mỗi người thấy một cái cảnh khác nhau. Mỗi người thấy một cái khác, mỗi người sống một thế giới khác. Cho nên mỗi người đều là thượng đế cả. Anh người nào cũng sáng tạo thế giới. Chỉ có khác, khác là khác chăng, là thánh nhân biết sáng tạo một thế giới an lành và đẹp. Còn mình đây chỉ biết sáng tạo những thế giới đấu tranh, mệt mỏi, gai góc và phiền não. Chỉ khác ở khác cái chỗ đó thôi. Và cái thế giới cực lạc nó có thể tạo thành ra là do cái chính nơi tâm mình. Tại vì sao mà những Đức Phật thường chủ trương mà hô hào với những Đức Phật là mình tu tập mình phải trau dồi hai đức tính gì? Từ vi trí tuệ. Từ như một lần tôi có giải đó, từ vi trí tuệ như mắt và tay vậy. Cho nên ngài quan cho Bồ Tát có thể gọi là thiên thủ thiên nhãn nhờ cái khả năng của từ vi trí tuệ. Thế thì tại sao vậy? Tại vì cái đầy đủ từ vi trí tuệ thì tự nhiên thế giới trở thành cực lạc. Dễ hiểu lắm. Tại vì như là tôi nói dưới mắt của từ vi á, thì mình thấy là mọi người đều là đều như là mình nhìn giống như người mẹ mà nhìn về con vậy, thương yêu như vậy. Người mẹ thương con đến độ mà không thể nào mà giận con, hay nếu mà giận không thể nào giận lâu được, luôn luôn sẵn sàng xả và bỏ cho con. Đó. Thì nhìn với cái tinh thần như thế á, thì khi người mẹ mà có một cái lòng từ vi, thì cái từ vi nó biến tất cả mọi cái đau khổ của trần gian như là cái gì trước mình có đề cập đấy, thì biến mọi cái đau khổ của trần gian trở thành hạnh phúc lắm. Mà khi mà trở thành hạnh phúc lắm, người nào mà từ bi đạt được đến cái trạng thái viên mãn, tức là yêu thương mọi người, và chính nhờ cái tinh thần yêu thương khắp mọi người đó mà người đó không còn đau khổ nữa. Tại vì nhờ cái tinh thần từ bi mà nó biến cả mọi đau khổ trở thành hạnh phúc. Như là mẹ hay cha thì nó đau khổ vì con cái thích mấy, nhưng mà cũng có thể sẵn sàng hy sinh cho con cho cái, mà lòng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cái sự khổ. Mình có phải làm được vất vả thích mấy trong lớn vì sự nghiệp của đứa con, thì mình kia sự vất vả để làm cho bậc làm cha làm mẹ làm hạnh phúc. Cho nên bây giờ còn có cái gì nữa để cho mình cảm thấy đau khổ? Và bây giờ thế giới đó phải là cực lạc sao? Còn thế giới gọi là thanh tịnh, cực lạc đi đôi với thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh độ. Thì chỉ có chừng trí tuệ viên mãn thì thế giới mới trở thành tịnh độ được, cái thanh tịnh được. Tại sao vậy? Bởi như mấy lần trước tôi đề cập, bằng cái trí tuệ mình cũng có thể cải tất cả mọi pháp trở thành thiện pháp, tức là ác đều trở thành thiện, ác mình thiện hóa bởi cái trí tuệ. Thế nhưng mà đâu còn ác nữa. Và khi mà thế giới thì không còn ác nữa, thì là thế giới này thanh tịnh, vậy không còn có ác pháp nữa. Chính nhờ cái sức trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát mà có thể cải đổi tất cả mọi ác pháp trở thành thiện pháp. Cho nên kẻ làm ác với mình thì bị quả báo, mà ác đối với chư Phật hay những người có trí tuệ thì đều được lợi ích nhờ trí tuệ của ngài. Cho nên để bà thì đối phá được ứng quả thì anh không hay đâu ngược đạt độ. Do nhờ trí tuệ với Đức Phật, do nhờ trí tuệ Đức Phật, và khi Đức Phật nhìn các ác như vậy và ngài thấy rõ được thực tướng của các ác, ngài chuyển hóa những các ác đó thì ngài làm cho ngài thành hoàn thiện, tức là tẩy trừ những ác đó. Thì những kẻ làm ác đối với ngài vô hình chung giúp cho ngài hoàn thiện, cho nên những kẻ đó trở thành thiện hết, trở thành thiện. Đáng lẽ là ác nhân trở thành thiện nhân trọng, cho nên được thiện. Đó. Thế thì bao giờ mà trí tuệ viên mãn thì tự nhiên tâm nó thanh tịnh và thế giới nó thanh tịnh. Bao giờ trí như vậy nó đầy đủ thì tự nhiên tâm được an lạc và thế giới nó an lạc. cho nên trí tuệ và từ bi khi phát huy đầy đủ thì tình yêu thế giới trở thành tình độ, tình độ và an lạc, cái gọi là cực lạc. Thế thì ở đây là bảo lý trì, tức là giáo nghĩa duy tâm tình độ. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là duy tâm tình độ là tình độ phải tự tâm. Tức là nếu tự tâm của mình đầy đủ từ bi và trí tuệ thì tự nhiên tình độ hiện tiền. Do đó niệm Phật như ngài nói có hai nghĩa rộng và hẹp. Nghĩa hẹp chuyên chỉ danh niệm Phật, nghĩa rộng tức hàm nhất thiết mọi Phật giáo, tức là mọi giáo lý của đạo Phật. Ngài đặt bài niệm Phật tam muội có ba loại. Thứ nhất gọi là niệm tha Phật lấy quả đức trang nghiêm của Di Đà làm cảnh sở sở niệm, tức là mình dùng những cái quả đức trang nghiêm của thế giới như là làm cái chỗ để cho mình nghĩ tới, gọi là sở niệm. Hoặc niệm danh hiệu, hoặc niệm tự hào, hoặc niệm công đức, hoặc quán chính báo, hoặc quán y báo, như các vị thượng thiện nhân ở Đông Lâm. Ở Đông Lâm tức là ngôi chùa phát sinh ra tỉnh Độ Tông, khi mà ngài Huệ Viễn đại sư lên chủ tại núi Lô Sơn, ngài cùng với 17 người bạn thiền gọi là tập phát thiền cùng tu ở trên Đông Lâm tự của núi Lô Sơn. Và 18 người ước hẹn với nhau là lập thành cái bạch diêm xã thề tu tình nghiệp. 18 người thay phiên nhau niệm Phật không bao giờ rứt, tức là ngày cũng đi đêm không bao giờ rứt tiếng niệm Phật, tức là người này nghỉ thì người kia niệm, người kia nghỉ thì người kia niệm, làm thành cái bạch diêm xã như vậy. Đó là nên mình gọi là chư thượng thiện nhân ở Đông Lâm. Thứ hai là niệm tự Phật quán nhất niệm giới nhị, cái nhị là tự nhiên như vậy, gọi là giới nhị, quán nhất niệm mà một niệm nó tự nhiên như vậy. Tâm hiện tiền này đầy đủ bắt giới thế như bình đẳng với tam thế Phật, là điều mà cái tâm này mình bình đẳng với tam thế Phật, gọi là Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt theo tinh thần Pháp Hoa Tông. Tức là nói chúng sinh này, tâm mình này và Phật này, tức là chứ không phải là ba, cho nên gọi là Phật tâm chúng sinh tam vô sai biệt, ba điều đó không có sai biệt, không có sai khác, đầy đủ vô minh như bình đẳng với tam thế Phật, công phu minh đức thoát phá vô minh như nam nhạc thiên thai, đó là những vị tổ nam nhạc tổ thiên thai, thiền tông chư tổ, các chư tổ của thiền tông. Thứ ba, tự tha câu niệm, tức là niệm tha niệm tự, rồi tự tha đều niệm đồng niệm. Thì nếu chi được tâm Phật chúng sinh không hề sai biệt, là như tôi mới nói, mượn y chính quả đó, tức là y báo và chính báo đó hiện từ tâm lý trí cảm ứng đạo tam, như vĩnh minh diệt thọ sở thạch phản kỳ, những vị thiền sư danh tiếng sau này là thiền mà phát tịch, như là vĩnh minh diệt thọ sở thạch phản kỳ thường tu. Tư tưởng từng độ sau cùng của ngài là đem sự tham cứu của thiền tông quy nạp lên thiên thai sáu quán, là lấy thiên thai sáu quán ứng dụng vào pháp môn niệm Phật. Luận niệm Phật tức thiền quán do ngài viết, nói rằng tham cứu một niệm tâm tính hiện tiền này, tham cứu một niệm hiện tiền này gọi là tham thiền. Thì thực sự là tham cái niệm hiện tiền chứ không phải tham thiền, là tham cái gì khác. Tại vì tham cái niệm hiện tiền này đó mới lấy được tâm mình, tức là muốn cái niệm hiện tiền. Cho nên mình mới nhớ lại câu chuyện ngày xưa mà thiền lão mà đáp đời vua, thì vua hỏi thiền lão, thiền lão là vị thiền sư của Việt Nam, hỏi là gia phong của ngài như thế nào, thì thiền lão đáp là đản chi kinh nhật việt thì tích tụ xuân thu, là chỉ biết ngày hôm nay còn chuyện xuân thu trước hay làm gì. Tức là cái ý nói là tham cứu một niệm hiện tiền, còn những cái niệm khác cần gì phải đi tới. Tức là một niệm hiện tiền như vậy, một niệm hiện tiền nó chính là nhân duyên để mà thành tựu tất cả. Cho nên một niệm là niệm Phật, một niệm là niệm tỉnh thức, thì niệm sau nó mới có cái nhân để nó tạo cái quả cho sau. Thế thì cái mỗi cái niệm như vậy, mỗi một cái niệm đều niệm hiện tiền, niệm Phật, thì ngay niệm hiện tiền, niệm Phật, thì vừa niệm Phật xong thì niệm tiền nó đã trở thành niệm quá khứ, và niệm hiện tiền khác lại xảy ra. Và cứ như vậy mà theo cái niệm hiện tiền như vậy mà quán là chiếu, thì cái sự quán chiếu đó trở thành thiền định, trở thành không dứt được, không dừng được, dừng được. Cho nên chỉ lấy cái niệm hiện tiền đó thôi. Thế vì vậy ngài bảo là tham cứu một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là tham thiền. Thế thì tham cái hiện tiền tâm này, tham quán đó, thì đó chính là tham thiền đó, thì gọi đó là chỉ quán. Và được cái niệm tâm tính hiện tiền này gọi là chỉ quán. Chỉ quán là hai cái pháp môn của thiên thai tâm để làm. Quán là quán soi, chỉ là dừng, tức là quán soi các khác để dừng nó lại, nói tạm thời là như vậy, nhưng mà soi tỏ các khác đó. Thế thì chỉ quán là vậy, chỉ quán là trí tuệ, chỉ là thiền định, gọi là định huệ, là chỉ quán. Tư duy và trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền này gọi là niệm Phật, giữ như vậy. Thế mình trì giữ, mình gìn giữ cái niệm hiện tiền này cho thanh tịnh, cho đúng, đó là niệm Phật đó, đó chính là niệm Phật. Thì cái niệm hiện tiền, niệm hiện tiền được thanh tịnh thì mình được quả thanh tịnh. Thành ra tư duy và trì giữ một niệm tâm tính hiện tiền đó gọi là niệm Phật. Phương diện lý luận ngày dung hội tính tướng, phương diện thực tiễn tức là về lý luận thì ngày dung hội tính và tướng hai tâm, còn phương diện thực hành thì ngài điều hòa thiền và tịnh. trong chủ trương thống nhất tam học thiền, giáo và luật. Ngài nói thiền là Phật tâm, giáo là lời của Phật nói, luật là công tác của Phật. Đó, tức là ba cái thân khẩu ý. Vậy thì ngài bảo là thiền đó là ý của Phật, giáo đó là khẩu của Phật, và luật đó là thân của Phật. Phật lúc nào hành động theo đúng luật, đó là cái cung cách, nó là tư cách, tư hành. Thế vậy thì ngài bảo là phải đầy đủ tam nghiệp như vậy, tức là tu khẩu nghiệp, không gì hơn rằng là